chúng ta trung thực niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì pháp môn này, con đường này thật sự có thể giúp đỡ chúng ta trong một đời này chứng đắc viên mãn vô thượng Bồ Đề, cũng chính là nội chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Chúng ta định thế giới Cực Lạc học tập với A Di Đà Phật, phải tin tưởng A Di Đà Phật, không thể hoài nghi. A Di Đà Phật là một vị mà tất cả chư Phật đều tán thán. Chư Phật xưng tán A Di Đà Phật, nói ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Có thể học tập với ngài, đây là điều thù thắng vô cùng. Trong Phật Pháp Đại Thừa không tìm ra bậc thứ hai như vậy. Chúng ta có thể bỏ qua cơ hội này sao? Người nào có trí tuệ, chúng ta đã rõ ràng rồi, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là trí tuệ đệ nhất. Thật sự có trí tuệ, làm việc khác thì xa nhiều rồi. Vì sao vậy? Làm việc khác quý vị không thành tựu được. Vì sao không thành tựu được? Quý vị tự nghĩ nghĩ xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị có thể buông bỏ được không? Quý vị không buông bỏ được, làm thế nào quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi? Đó chính là điều trong kinh này nói khổ quá. Khổ quá rồi. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không ngừng không dứt làm những việc thế này. Tuy cũng không phải là thật, mộng không phải là thật, nhưng trong mộng có cảm thọ khổ lạc, đó không phải là giả. Gặp ác mộng giật mình toát mồ hôi lạnh, tỉnh lại may quá chỉ là mộng thôi. Nếu không cũng mất cả mạng rồi. Quý vị xem tham sống sợ chết, đây là vọng niệm hiện tiền. Cho nên giấc mộng này đã mê lâu lắm rồi, đã vô lượng kiếp rồi, có lẽ nên tỉnh lại rồi, không nằm mơ nữa. Vẫn cứ nhớ tới cảnh giới trong mộng, vậy là sai rồi, sai lầm lớn nhất. Cảnh giới trong mộng không nên vướng bận theo nó nữa. Cho nên thức thứ 8 tương tự tương tục. Lúc xả thân này, tuy trọng mà đầu thai. Xả mạng là con người tại quả báo đời quý vị. Thọ mạng dài ngắn đó là quả báo. Khi quả báo quý vị hết rồi, thọ mạng này kết thúc rồi, lúc thọ mạng hết rồi, quý vị đầu thai đọa lạc. Nên nói tùy tội thú hương. Sự đầu thai này thật sự mỗi mỗi đều đọa lạc sao? Đây là thật không phải giả. Bản thân chúng ta tự hỏi bản thân liền biết được. Tôi ngày nay từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ một ngày đó, là thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Thiện ác là nói như thế nào? Là ý niệm vì bản thân nhiều hay ý niệm vì người khác nhiều? Vì người khác là thiện, vì bản thân là ác. Vì sao vậy? Vì bản thân là tăng trưởng ngã chấp. Ác này là ác căn bản. Vì người khác, vì sao là thiện? Vì người khác, luôn luôn vì người khác, quên mất bản thân. Tự nhiên ngã chấp nhạt dần đi, ngã chấp không còn nữa, là thiện. Cho nên Phật Pháp là nên luôn luôn nghĩ đến người khác, đừng nghĩ đến bản thân. Thường nghĩ đến bản thân thì nguy rồi. Thường thường nghĩ đến bản thân, tu pháp môn gì cũng tu không thành. Thường thường nghĩ đến chúng sanh. Thường thường nghĩ đến Đại Thừa. Hoặc là ngày nay chúng ta nói luôn luôn nghĩ đến A-di-đà Phật, luôn luôn nghĩ đến thế giới cực lạc. Ý niệm phải chuyển. Chuyển không được thì vẫn còn thường thường nghĩ đến bản thân, vậy thì phiền phức lớn lắm rồi. Sự việc này không ai có thể thay thế được, là bản thân quý vị khởi tâm động niệm, không có gì giúp đỡ được mình. Phật Bồ Tát từ bi cũng không giúp được việc này. Phật Bồ Tát chỉ nói cho quý vị chân tướng sự thật, để bản thân quý vị chuyển trở lại. Tôi không nghĩ đến bản thân, chuyên nghĩ đến người khác. Không vì bản thân, chuyên vì chúng sanh. Vậy là tốt rồi, vấn đề được giải quyết rồi. Học Phật không có ý niệm này thì việc học Phật không thành. Học như thế nào cũng không giống. Nên tùy tội thú hướng. Thú hướng điều gì? Đầu thai vào sáu nẻo luân hồi. Quý vị đến cõi nào là tùy nghiệp của quý vị. Nghiệp quý vị đã tạo. Một đời tập khi thiện ác rất nhiều, cuối cùng sau khi chết rồi, đầu thai là một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng đó, ý niệm đặc biệt mạnh. Ví dụ, quý vị thích một vật, quý vị thích một người, quý vị rất thích, tình chấp vô cùng nặng. Sau khi chết rồi đi về đâu? Không tách rời được, dính theo họ, trở thành con cái của họ, trở thành cháu chắt của họ. Đây là tình chấp nặng. Quý vị yêu họ, nhưng thú cưng, yêu thú cưng phiền phức lớn lắm. Quý vị nuôi thú cưng vô cùng yêu thích chúng. Sau khi đến rồi như thế nào? Đến làm con của thú cưng. Niệm cuối cùng, nếu như quý vị có một người nào đó có lỗi với quý vị, họ kết oán thù với quý vị vô cùng oán hận họ, trở lại cũng sẽ đến nhà họ. Để làm gì? Đến để báo thù. Làm những việc này gọi là oan oan tương báo. Người ta thiếu tiền quý vị nhớ kỹ trong lòng, không thể buồn xuống. Quý vị đến nhà người ta làm con cháu của họ, đến để đòi nợ. Chính ngay nơi niệm đó, người học Phật, pháp sư xuất gia cũng không ngoại lệ. Ngày trước tôi ở San Francisco, có một vị có thể hiện tại không còn nữa. Ông ta có một sở thích sưu tập tượng Phật. Ông có một phòng sưu tầm. Lúc tôi đến đặc biệt mở cửa cho tôi xem, toàn là đồ cổ. Tượng này là tượng của đời Đường, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thu thập rất nhiều tượng Phật, vô cùng trân quý. Bình thường cánh cửa đó luôn luôn khóa, khóa như vậy. Người như vậy chết rồi, ông ta sẽ đi về đâu? Không đến thế giới cực lạc. Những tượng Phật chưa buông xuống được, nhất định vẫn còn ở trong căn phòng đó. Căn phòng đó đầu thai làm gì? Có kiện, có dạng, có chuột. Ông đến đó chắc chắn vậy, ông không nỡ rời đi. Quý vị nghĩ đến những điểm này, thật rất đáng sợ. Yêu thích kinh sách đều là đồ cổ. Bản của triều đại nào yêu thích những thứ đó? Tương lai chết đi, trong sách có mọt sách, liền làm những thứ đó. Quý vị đã hiểu hết rồi, hiểu rõ rồi, quý vị sẽ hiểu được rất đáng sợ. Những thứ này đều là giả, sanh không đem đến, chết không mang đi. Quý vị cần nó để làm gì? Tôi một đời không sưu tập. Vì sao không sưu tập? Bản thân tôi không có chỗ để cất. Suốt đời đều lang thang, không có nơi để cất. Cho nên người khác tặng tôi thứ gì, nói thứ này rất đắt giá. Giống như bức tượng Phật sau lưng tôi, Hoa Nghiêm Tam Thánh, biết bao người đến xem. Tượng Phật này là thứ được truyền lại, tỉ mỉ quan sát nó, có lẽ là tác phẩm đời nhà Đường. Nhưng cổ nhân không viết tên, họ cũng không viết niên đại. Cũng là một nhà sưu tầm sưu tầm được. Nhà sưu tầm qua đời rồi, không biết truyền như thế nào lại đến tay một người đồng tu. Ông đem đến tặng cho tôi, tôi liền bảo ông ta phô tô. Tôi dùng bản phô tô, nguyên bản tôi không lấy. Bản phô tô rất tốt. Ai thích muốn lấy đi thì lấy, tôi đi phô tô tâm khác. Cho nên đối với những thứ đồ cổ này, tôi chẳng có chút hứng thú nào. Người khác nhìn thấy rất đáng quý, rất trân quý, trước mắt tôi thì chẳng đáng một đồng. Khởi tâm lo này để làm gì? Chỉ cần trong tâm có sở thích, quý vị liền có ý niệm, liền không buông xuống được. Vì sao không niệm A-di-đà Phật? Vì sao không niệm thế giới cực lạc? Niệm A-di-đà Phật, niệm thế giới cực lạc, điểm tốt rất là nhiều. Điểm tốt trước mắt là tâm địa thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, thân tâm tự tại, pháp hỷ sung mãn. Điểm tốt trong tương lai là đến thế giới Tây Phương cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Chúng ta phải đặt điều này lên hàng đầu, không thể đặt hàng thứ hai. Cái gì cũng phải buông xuống. Những thứ cuộc sống cần có cũng tốt, không có cũng rất tốt. Quý vị liền được tự tại rồi. Cho nên tùy tội thủ hướng, những lời này rất nghiêm trọng, không thể không lưu ý. Sở thích thèm khát, dục vọng là tội, bởi vì nó có thể giữ quý vị nơi sáu nẻo luân hồi. Trong sáu nẻo luân hồi chắc chắn, thời gian trong ba đường ác sẽ dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn,